Tam độc và pháp đối trị. Tác giả: Maha Thongkam Medivong. Lời tựa: Phần đông người đời chỉ biết lo vấn đề sinh sống, ít người nghĩ đến việc sửa đổi tâm tính và tìm sự an vui cho tinh thần về ngày vị lai. Vì thế, đời sống của con người chìm đắm trong uất hận, đau khổ và nóng nảy. Con người bị một chứng bệnh nan y là phiền não khuấy nhiễu. Một khi con người biết đó là một tâm bệnh, thì nên mau tìm phương pháp chữa trị. Phương pháp chữa trị hay nhất là lời Phật dạy. Khi người ta thực hành theo lời Phật dạy, thì mặc dù đang sống trong biển phiền não, nhưng cũng được thung dung tự tại. Nói đến an vui hay là hạnh phúc, thì ai ai cũng ưa thích và mong muốn. Nhưng hạnh phúc của các tuổi thanh niên, trung niên và lão niên có khác nhau. Vậy khi trải qua ba giai đoạn ấy, ta làm thế nào tạo cho ta ít lắm cũng được hạnh phúc trong một thời kỳ? Đây là một vấn đề mà người muốn tìm hạnh phúc cho bản thân mình nên xét cho kỹ, học cho rõ để tự tìm lấy cho mình. Phần nhiều người muốn tìm lấy hạnh phúc hiện tại và cho thể xác mà thôi, vì người ta không cần nghĩ tới hạnh phúc của vị lai và của tinh thần. Đức Thế Tôn biết rõ tâm lý của chúng sanh chỉ thích hiện tại và thể xác, nên Ngài không nài cực nhọc, cố gắng mở đạo dạy đời, dạy người tìm hạnh phúc cho hiện tại cũng như cho tương lai, và cả cho thể xác lẫn tinh thần. Vậy hiện nay, chúng ta có nhiều duyên lành được sanh lại làm người, có đầy đủ trí khôn và được gặp Phật Pháp. Chúng ta hãy thừa cơ hội rất tốt là lo học tiểu Phật Pháp để hành theo, hầu tiêu diệt phiền não và giải thoát. Nếu ta không có diệt trừ phiền não và không giải thoát khỏi phiền não, thì ta không bao giờ gặp được hạnh phúc thật sự, nghĩa là hạnh phúc không còn lẫn với phiền não và không còn luân hồi trong bể khổ nữa. Đức Thế Tôn dạy rất rành về các phương pháp ngăn đón và diệt trừ phiền não, nhưng tiếc vì chúng ta không học chu đáo và thực hành theo dạy bảo của Ngài. Đức Thế Tôn không dạy riêng cho một hạng tuổi nào hay một giai cấp nào trong đời này, mà Ngài dạy chung cho tất cả chúng sanh. Phần đông người đời thầm nghĩ rằng Phật Pháp cao siêu màu nhiệm dạy cho những bậc xuất gia hành đạo trong rừng sâu thẳm, những bậc đã chán đời, hay dạy cho những cụ già không còn phận sự đối với gia đình và xã hội. Quan niệm ấy sai với lẽ đạo. Phàm người còn làm việc là người còn làm những sự sai lầm. Đức Phật dạy cho người biết những sự sai lầm để tránh và tiêu diệt nó luôn. Nguyên nhân làm cho chúng ta sai lầm hay là tội lỗi, ấy là do nơi phiền não, mà Đức Thế Tôn là đấng hiểu rõ phiền não và phương pháp diệt trừ, nên Ngài dạy ta cách ngăn đón và diệt trừ. Khi người ta vâng giữ và thực hành theo đúng lời giáo hóa của Ngài, thì không luận tuổi nào ta cũng tạo hạnh phúc cho chính bản thân ta trong kiếp này và đời vị lai. Người sanh ra bất luận là trong hạng tuổi nào hay sinh sống bằng nghề gì, cũng cần nên học và hành theo lời Phật dạy để diệt trừ phiền não, cũng như người cần phải chứa nước để phòng khi hỏa hoạn. Nếu người không lo hành theo lời giảng dạy của Ngài, thì người ấy hằng sống trong sự bực bội, tức giận và phật phòng lo sợ vì những điều làm sai lầm của mình. Sự thật, chúng ta sanh lại làm người không phải để làm nô lệ của phiền não, mà chúng ta sanh lại để diệt trừ phiền não và làm chủ phiền não. Chúng ta hằng bị một hung thần đến hỏi ta rằng, ngươi sanh ra để làm gì? Khi ta không đáp được câu hỏi của nó, thì nó lại giết ta mà ăn. Ví như người không hiểu rõ phiền não, hằng bị phiền não làm cho trầm luân mãi trong biển luân hồi. Nếu như hung thần ấy hỏi ta, ta trả lời một cách không chính xác, thì nó sẽ bắt ta làm nô lệ cho nó. Ví như khi ta không biết thật rõ phiền não, ta hành một cách lầm lạc, thì ta bị làm nô lệ cho phiền não. Nhược bằng ta biết cách trả lời chính xác, thì vị hung thần ấy tự tử trước mặt ta, nghĩa là ta hiểu rõ lời Phật dạy và ta hành theo, thì phiền não ấy bị ta diệt trừ tức khắc. Quyển tiểu luận này nguyện giúp quý vị thấy rằng chỉ có pháp bảo mới trả lời được câu hỏi của hung thần phiền não. Chính Đức Phật cũng nhờ pháp bảo mới trả lời được câu hỏi của hung thần dưới cội bồ đề. Vậy chúng ta cũng nên ráng học và thực hành theo lời Phật dạy để tự giải thoát cho bản thân mình, vì không có một con đường nào khác có thể đưa ta tới chỗ giải thoát ngoài ra con đường của Đức Thế Tôn đã tìm ra. Con đường ấy, hung thần không bao giờ dám đến gần. Người đi trên con đường ấy thật là thung dung, tự tại. Con đường ấy là Pháp Phật. Vậy nên tôi không nệ tài hèn trí kém, cố soạn ra quyển Tam Độc và Pháp Đối Trị này, cốt ý là chỉ rõ nguyên nhân sanh phiền não, để làm tài liệu tham khảo riêng cho các bậc tại gia không có thì giờ rảnh theo học Phật Pháp như chư Đại Đức. Maha Thông Kham Medivon. Dẫn nhập: Dhamma hay là Đạt Ma, tiếng Phạn: Dhamma hay là Đạt Ma, diễn nghĩa là gìn giữ, bảo vệ, hộ trì. Dịch ra âm Hán là Đà La Ni hay là Tổng Trì, và dịch ra tiếng Việt là Pháp. Pháp là tiếng riêng thông dụng trong Phật giáo, nghĩa là lời giảng dạy của Đức Thế Tôn, mà toàn thể hiệp lại gọi là Pháp Bảo, tức là một trong ba ngôi Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng. Pháp Dhamma có hai chi là Dhamma, Pháp hay là Thiện Pháp, Adhamma là Ác Pháp. Trước hết tôi xin giải về tiếng Dhamma, tức là Pháp, nghĩa là gìn giữ, hộ trì hay bảo trợ hay tổng trì. Tại sao Dhamma, Pháp, nghĩa là gìn giữ, hộ trì hay bảo trợ? Nguyên Thiện Pháp là đối lập với Ác Pháp. Thiện Pháp là Pháp gìn giữ không cho thân khẩu ý của người hành theo Pháp làm những điều tội lỗi xấu xa. Phàm một Phật tử chân chánh bao giờ cũng có hai thiện pháp là Hiri, tức là hổ thẹn tội lỗi, và Ottappa, tức là ghê sợ tội lỗi. Khi người có hai pháp này trong tâm, không bao giờ dám làm điều tội lỗi, mặc dầu một đôi khi phiền não phát sanh mãnh liệt trong tâm. Vì hai thiện pháp ấy gìn giữ không cho ta làm ác, nên thiện pháp có nghĩa là giữ gìn tâm người tu hành chân chánh, không cho sa vào dòng tội lỗi, hay không cho làm điều hung ác. Trái lại, ác pháp thì giữ người làm ác, không cho làm điều thiện, mặc dầu là muốn, nhưng nó vẫn ngăn cản không cho làm theo ý muốn. Nói rõ nghĩa hơn, thiện pháp gìn giữ tâm người tu hành chân chánh, không cho làm điều hung ác, và không cho tâm xao động vì thế gian pháp. Thiện pháp là phương thuốc để chữa các bệnh tội lỗi, còn ác pháp là pháp đầu độc tâm con người, không cho thấy rõ con đường đi tới nơi giải thoát. Vì vậy, người tu Phật cần phải học hỏi để biết rõ trạng thái và nguyên nhân phát sinh của phiền não, đặng dễ diệt trừ. Kilesa, tức là nguyên nhân phiền não. Phiền não là gì? Phiền não là nguyên nhân làm cho tâm ta nhơ đục, bực tức, buồn rầu, thất vọng, đau khổ, vân vân. Trước khi tìm hiểu phiền não, chúng ta nên tìm hiểu cái ta hay con người trước đã. Con người chia ra làm hai phần là thể xác và tinh thần, mà Phật giáo gọi là tâm. Nói cách khác thì con người do hai nguyên nhân cấu tạo là thân và tâm. Thân và tâm đều có nguyên nhân làm cho trưởng thành mạnh mẽ, vui vẻ, mà cũng có nguyên nhân làm cho tiều tụy, ốm đau. Thân được trưởng thành mạnh mẽ, vui tươi bởi có đầy đủ vật thực, còn thân bị ốm o, gầy yếu, tiều tụy là bởi thiếu vật thực và bệnh hoạn. Tâm được vui vẻ trong sạch là bởi do nơi thiện pháp giúp vào ngăn chặn không cho làm những điều tội lỗi, nên tâm không phập phồng lo sợ gì. Còn tâm bị tiều tụy hay nói là buồn rầu đau khổ là do nơi phiền não hoành hành. Tâm làm điều hung ác xấu xa nên buồn rầu lo sợ. Như vậy chúng ta thấy rõ nguyên nhân làm cho thân tâm trưởng thành và tiều tụy cũng do nơi phiền não, và không cho phiền não sanh lên. Nói cho rõ là tâm bệnh bởi phiền não, phiền não làm cho tâm tối tâm, mờ ám khổ cực. Vậy chúng ta buồn rầu thất vọng, tham gian đau khổ đều do nơi tâm cả. Vậy xin hỏi, phiền não sanh lên được do nơi một nguyên nhân nào? sanh lên rồi tồn tại hay ở nơi nào có liên quan gì với tâm? Đức Thế Tôn trong bộ kinh Khuttakanakaya, đoạn Mahavagga, đã có câu kệ ngôn ấy giải về nguyên nhân phiền não như vậy: tham sân si sanh lên trong thân ta. Phiền não ấy thường làm hại người ta yếu kém, cũng ví như một măng sanh lên làm hại cây tre. Ý Phật dạy rằng, phiền não không phải ở hư không hay một nơi nào ngoài tâm ta, mà phiền não lại sanh ra ngay trong thân ta, một khi tâm ta thu nhận một điều nào từ ngoài trần cảnh vào. Phiền não sanh trong thân ta thế nào và ở chỗ nào, ngoài da, trong thịt hay trong gân xương, vân vân. Như đã giải ở phần trước, thân ta chia ra làm hai phần là thể xác và tâm. Thể xác chỉ là dụng cụ của tâm. Thể xác này có mắt, tai, mũi, lưỡi và thân để cho tâm ngắm xem sắc đẹp, nghe tiếng hay, ngửi mùi thơm, ăn vị ngon, cảm xúc với sự êm ấm, mềm dịu. Phàm đã là dụng cụ, dầu cho thể xác ấy làm bằng kim khí quý giá như vàng bạc, ngọc ngà, tự trung, cũng là một vật dụng thôi, không có giá trị bằng con người dùng vật ấy. Khi mắt trông thấy sắc đẹp, sự ưa thích vừa lòng hay ghét bỏ lại do nơi tâm, chớ mắt không có xúc giác chi. Sự thâu nhận hay bỏ đi là phận sự, là phản ứng của tâm. Do đó chúng ta mới thấy rằng tâm là nơi sanh phiền não, chứ không phải con mắt. Vì vậy nên Đức Thế Tôn dạy rằng Attasambhuta sanh lên do nơi ta hay trong thân ta, tiếng ta đây ngụ ý chỉ là tâm vậy. Khi Đức Thế Tôn còn tại thế, Ngài phủ nhận sự rửa tội của Bà La Môn và sự khổ hạnh để cầu xin một đấng thiêng liêng nào ân xá tội lỗi cho. Vì theo chân lý của Đức Thế Tôn giác ngộ dưới cội Bồ Đề, thì phiền não không ở nơi da, thịt, gân, xương, nhân dân của ta, mà nó ở trong tâm ta, nên không có thứ nước thiêng nào rửa cho sạch, mà cũng không có một đấng cứu thế nào có đủ uy quyền thế lực giảm bớt tội lỗi cho con người được. Tuy nhiên, có hai trường hợp bất thường. Một là, khi người có thân hình cường tráng, thì người ấy cảm thấy tình dục phát sinh, mặc dầu mắt không thấy sắc đẹp. Hai là, khi đang đau ốm, thân hình tiều tụy, dầu cho có sắc đẹp trước mặt, cũng không cảm động. Hai trường hợp ấy khiến ta có thể hỏi, thân này cũng là nguyên nhân sanh phiền não có được không? Câu hỏi này thì cũng có ý ngẫm một phần phiền não. Vì lẽ khi người chủ nhà mà có được một dụng cụ đẹp, chắc, vừa tay, thì người chủ ấy thấy thỏa thích, rồi phải săn sóc nó. Nếu dụng cụ ấy không thích vì không vừa tay, thì nó làm cho người chủ chán nản. Nhưng theo sự hiểu biết riêng tôi, thì thân này chỉ làm cho tâm thay đổi một đôi phần nhỏ nhặt, hay có thể nói nó chỉ làm cho một hai điều phiền não nhỏ phát sanh. Nếu người thông hiểu Phật Pháp và đang thực hành theo lời giáo huấn của Đức Phật, thì mặc dầu có một thân hình cường tráng đi chăng nữa, cũng không xúc động vì dục tình. Sở dĩ phiền não không thể phát sanh trong tâm của các vị ấy, vì các vị ấy có thiện pháp hộ trì, không cho ác pháp phát sanh hay lẫn lúc xâm nhập vào tâm được. Theo đây tôi xin dẫn một ví dụ. Khi chúng ta thấy cây cỏ tốt tươi, chúng ta biết rằng thời tiết mát mẻ có thể giúp cho cây trái tốt tươi, chứ chúng ta không thể tưởng rằng cây cỏ mọc lên trong thời tiết bởi cây cỏ mọc ngay trên đất. Sự kiện thực tế quả là như vậy. Đất đai là nền móng để cho cây cỏ mọc lên, còn thời tiết chẳng qua là trợ duyên ở ngoại cảnh. Vậy cái tâm là nền móng, phiền não là chậm rễ trong tâm, như cây cỏ chậm rễ dưới đất. Cây cỏ gặp thời tiết tốt thì phát lên mạnh, cũng như phiền não gặp thể xác tốt thì dấy lên nhiều. Có một vấn đề mà tôi đã thắc mắc từ lâu. Có hơn 30 năm, nghĩa là từ khi tôi bắt đầu học Vạn ngữ lớp tiểu học. Đó là vấn đề trong bộ kinh Pháp Cú. Đức Phật dạy rằng, tâm con người ban sơ có phẩm chất trong sạch, sao bị phiền não làm cho nhơ đục. Đức Phật có dạy thêm rằng, về sau, chúng sanh nào trì chí đến mức độ cùng tột làm cho tâm ấy trở nên trong sạch hết phiền não, thì chừng ấy mới giải thoát. Lời Phật dạy làm cho tôi thắc mắc tự hỏi, nếu tâm ban sơ trong sạch, Vậy trong sạch, sạch tới mức độ nào? Trạng thái của tâm trong sạch lúc ban sơ với trạng thái của tâm các vị đã đắc được quả chánh đẳng chánh giác hay độc giác, thinh văn giác khác nhau thế nào? Khi tâm đã trong sạch lúc ban sơ rồi, vậy làm sao phiền não sanh trong tâm được? Hơn nữa, những phiền não ấy không phải là nhỏ nhặt mà rất là vĩ đại. Ý tôi muốn nói là phiền não ấy làm cho con người phải luân hồi vào bốn đường ác đạo. Ngoài ra, trong Phật giáo nhận định thuyết luân hồi, theo đó có nhiều kiếp con người bị sanh vào địa ngục hàng tỷ tỷ năm. Vậy khi từ địa ngục sanh lên, tâm con người ấy ra thế nào? Lẽ ra tôi không nên đem ý kiến của riêng cá nhân tôi bày tỏ ra đây, nhưng tôi muốn cùng người chung một chí hướng, chung sức giảng lời hay lẽ phải để làm cho rõ chân lý của Đức Thế Tôn, hầu phá sự nghi ngờ của đại chúng. Vật mà Đức Thế Tôn gọi là tâm là một pháp vô hình, Phật còn gọi là vô sắc. Lẽ cố nhiên khi vật gì đã có thì phải có nguyên nhân sơ khởi. Nguyên nhân sơ khởi của nó ban sơ là mềm dịu nhỏ nhất, rồi từ từ lớn lên và cứng cáp mạnh mẽ. Sở dĩ mà tôi suy luận như vậy vì có những lý do dưới đây. Thứ nhất, có nhiều nơi trong Tam Tạng có dạy rằng canh chót Đức Thế Tôn hằng dùng tuệ nhãn xem coi chúng sanh nào có đào tạo duyên lành để dành trong nhiều kiếp, có thể đắc đạo quả trong ngày ấy, thì mặc dầu đường xá xa xôi hay nhiều trở ngại, Ngài cũng chẳng màng, Ngài cố độ cho được chúng sanh đó, chẳng hạn như Ngài tế độ Đức Angulimala vô não. Do nguyên nhân vừa trình bày đây, chúng ta thấy rằng tâm người phải trải qua vô số kiếp dồi mài, lừa lọc và dứt trừ phiền não, đến khi duyên lành đầy đủ, gặp Đức Phật tế độ mới được giải thoát. Thứ hai, người Phật tử thì ai ai cũng hiểu rằng, sở dĩ Đức Phật đắc được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác là nhờ Ngài thực hành 30 pháp ba la mật nhiều A Tăng kỳ và trăm ngàn kiếp. Thứ ba, hiện nay chúng ta có thể nhận định tất cả những hạng người trong xã hội để ta thấy rõ rằng mỗi người đều có một trình độ khác nhau, kẻ thông minh, người u ám, kẻ giỏi môn này, người hay nghề kia. Đó là do nơi duyên lành của chúng ta đã đào tạo nhiều hay ít trong nhiều kiếp quá khứ, cho nên trình độ khác nhau. Nói cho rõ hơn, thì khi đắc quả A-la-hán, mà mỗi vị cũng có trình độ khác nhau, có vị đắc tam minh, có vị đắc ngũ thông, còn có vị đắc quả A-la-hán, nhưng không biết thuyết một câu pháp nào. Hán gọi là độ căn La-hán, hay gọi là sát biên lạc A-la-hán. Còn sự trong sạch trong câu Phật ngôn, tâm ban sơ trong sạch, về sau bị nhơ đục, bị phiền não, thì nên hiểu rằng sự trong sạch của tâm trong một trình độ nhất định nào, nhất là trong lúc ấy tâm không đủ năng lực phát tác, vì thân này còn bé nhỏ, không làm gì được. Ta hãy coi những em nhỏ, tuy bé nhưng nó vẫn biết giận, biết ham món này vật nọ, thì ta thấy rõ rằng, cái trong sạch mà Đức Thế Tôn dạy ấy là cái trong sạch còn trong mức độ nào, chứ không phải cái trong sạch của sự giải thoát hay cái trong sạch của một bậc thánh nhân. Ba điều phiền não. Người đời khi có buồn rầu lo khổ, muốn dập tắt nỗi khổ ấy không biết làm sao, lại đi tìm thú vui như cờ bạc, rượu trà, đàn điếm. Người biết suy nghĩ hơn thì đi xem hát giải khuây, nhưng những phương pháp ấy có thể làm cho con người giải khuây chút ít, song tụ trung có hại vì tốn kém tiền bạc và hại sức khỏe. Ấy là giải khuây bằng cờ bạc hay đàn điếm hay á phiện, rượu chè, vân vân. Trên vũ trụ này chỉ có một vĩ nhân biết cách tiêu trừ sự buồn rầu ấy và đã đem ra giảng giải cho chúng ta hiểu. Vĩ nhân ấy hằng được chư thiên, phạm thiên và các bậc trí thức tán dương công đức và cúng dường. Vĩ nhân ấy là đấng từ phụ Thích Ca Mâu Ni. Ngài đã đắc quả vô thượng chánh đẳng chánh giác và đem giáo pháp của Ngài đắc được ra giảng giải cho chúng ta học để hành theo, sẽ được giải thoát khỏi những điều khổ sở trong lòng ta. Đức Phật dạy, lửa phát cháy nơi nào, ta nên dập tắt nơi ấy, cũng như phiền não phát sanh ra nơi nào, ta phải lập tức dập tắt nó ngay ở nơi ấy. Đức Phật có ví người biết diệt trừ phiền não như một vị lương y đại tài, biết rõ căn bệnh phát sanh nơi nào, rồi cho thuốc trừ nó. Người học Phật phải học cho biết rõ trạng thái, tánh cách và nơi phát sanh của phiền não để diệt trừ nó. Trong khi mới phôi phai, thì ta đâu còn bị nó hành hạ đau khổ từng giờ từng phút. Sự thật, nếu tất cả chúng sanh trên vũ trụ này ai ai cũng lo kiềm chế, diệt trừ phiền não của mình trong khi nó vừa phát sanh, hay không cho nó sanh lên được, thì thế gian này chắc chắn không có đau khổ vì quan trái quán thù. Đức Phật biết rõ rằng, đã là chúng sanh thì ai ai cũng muốn được hạnh phúc, an vui và sợ khổ, nên Ngài mới dạy phương pháp diệt khổ do nơi phiền não đưa đến cho ta. Đức Phật là đấng siêu thoát, Ngài tìm được con đường đi ra khỏi luân hồi khổ, nhưng Ngài không thể ẵm hay bồng hay chở chúng bằng xe ra khỏi luân hồi được, mà phần chúng ta phải học và hành theo lời Ngài để tự giải thoát mình. Trong kinh, phiền não có nhiều tên khác nhau, như Akusala Mula, nguyên nhân của ác pháp là tam độc, Samyojana, thúc phượt phiền não, có 10 điều, Akkelasa, 16 thủy miên phiền não, Anusaya là ô nhiễm. Kể ra thì phiền não có nhiều như thế, nhưng chung quy chỉ có 3 điều là Akusala Mula, tức là nguyên nhân của ác pháp, và tức là tam độc. Tam độc có 3 điều là: thứ nhất, lobha, tham; thứ nhì, dosa, sân; thứ ba, moha, si. 3 điều phiền não này khác nhau ở tính cách, nhưng giống nhau ở một điểm là khi sanh trong tâm ta thì làm cho tâm ta đau khổ, uất ức, vân vân. Khi phiền não là tham sanh trong tâm ta thì nó làm cho tâm ta thèm khát, muốn được tài sản của người khác, bỏng sẻn, không hề đem ra của bố thí cho ai, mặc dầu là quyến thuộc, chỉ biết có một điều là thâu thêm vô, càng nhiều càng hay. Còn phiền não là sân, sanh trong tâm ta, thì làm cho tâm ta nóng nảy, bực tức, muốn giết hại kẻ khác, hoặc phá hủy những gì làm cho trái ý nghịch lòng. Còn phiền não là si, thì làm cho tâm ta phóng túng, nghĩ dơ dẫn nhưng không có một chủ định nào cho chắc chắn, si mê này làm cho lòng người mờ tối, càng mờ tối thêm. Tam độc, phàm là đệ tử Phật, trước hết nên học cho biết rõ phiền não, từ trạng thái của phiền não, nơi sanh ra phiền não, đến nguyên nhân sanh ra phiền não. Ta phải học cho biết rõ phiền não để ta tránh nó trước khi nó phát sanh, và diệt trừ nó khi nó phát sanh. Nếu ta chỉ biết phiền não làm cho ta khổ, nhưng ta không biết trạng thái nó ra sao, phát sanh nơi nào, và do đâu nó phát sanh lên được, và nhất là không biết phương pháp để diệt trừ phiền não, thì ta không thể tránh được tai hại. Như ta đã nói ở đoạn trước, người không biết cách diệt trừ phiền não, khi bị phiền não làm khổ, lại đi cờ bạc rượu chè, thì khác nào làm cho phiền não càng cháy mạnh thêm lên, càng đốt ta nhiều hơn, chẳng khác nào trẻ em tuy biết lửa cháy dùng nước để tắt, mà thấy lửa cháy nó tưởng dầu xăng là nước, đem đổ xăng vào lửa thì càng cháy nhiều thêm lên. Vì vậy, người học Phật và muốn giải thoát thì phải học cho kỹ về phiền não để dễ bề tiêu diệt nó. Mặc dù chúng ta không thể thắng được phiền não nhất thời, nhưng ta biết cách ngăn ngừa hay diệt trừ nó thì ta cũng được an vui hơn là người không biết gì hết, chỉ đợi chết với phiền não thôi. Chương 1. Giải về tham. Lobha. Tham là gì? Tham là muốn được của người khác về cho mình bằng cách bất hợp pháp, như trộm cắp, cướp bóc, sang đoạt, gian lận, cưỡng bách, vân vân. Nếu chúng ta muốn hiểu rõ tham là gì, thì chúng ta nên tìm biết bước đầu của lòng tham là gì. Bước đầu của lòng tham là Pratyuha. Tôi tin chắc rằng mỗi người chúng ta hiểu tiếng tham khác nhau. Có vị hiểu rằng muốn giàu sang phú quý là tham, vì lẽ đông người ta nghĩ vậy, nên khi chư đại đức thuyết pháp dạy người dứt bỏ lòng tham, người thường không thích nghe, và có người phản đối rằng chư đại đức dạy người lười biếng không lo làm ăn, đó là nguyên nhân làm cho quê hương càng ngày càng đi đến chỗ thoái hóa và diệt vong. Quan niệm về lòng tham như vậy là sai lầm. Theo Phật dạy, sự bắt đầu của lòng tham là ưa, thích, Sự ưa thích này không làm hại cho bản thân người ưa thích và người ở gần bên, vì người ưa thích làm lụng để lấy tiền, chứ không làm gì đến kẻ khác để lấy tiền làm giàu cho bản thân mình. Như vậy chưa gọi là tham được. Nếu đem lòng tham ví với các trạng thái của trái xoài chín, và nếu phân tích trạng thái của trái xoài chín, thì người ta thấy có 7 giai đoạn. Thứ nhất, hườm hườm. Thứ nhì, vừa chín. Thứ ba, chín đều. Thứ tư, chín mùi. Thứ năm, chín thâm kim. Thứ sáu, chín úng. Thứ bảy, chín rục có giòi. Người ăn xoài có thể ăn 4 thứ xoài từ hườm hườm cho tới xoài chín mùi thì thật là vô hại, bằng ăn 3 thứ sau sẽ có hại cho sức khỏe. Lòng tham cũng có tuần tự tiến triển như chín mùi của trái xoài. Có thứ lòng tham cũng không hại, nhưng ta không biết ngăn đón nó thì nó lại đem đến sự tai hại cho ta. Như tôi đã nói, bắt đầu của lòng tham là sự ưa thích. Nếu ta không biết ngăn nó sẽ đi lần tới ham muốn, và ham muốn tội lỗi, rồi tới tham. Chư Đại Đức thường dạy không nên tham lam và nên ngăn ngừa chứng tham lam. Ý của chư Đại Đức dạy rằng, nên trông coi tâm ta, đừng để nó đi quá cái mức ưa thích, tới nơi tham lam thái quá, rồi gây ra tội lỗi. Vì khi mà tâm người đi tới giai đoạn tham, thì nó lại tìm mưu này kế kia để thỏa mãn, bất luận là phải làm một điều gì, dầu có trái với pháp luật chăng nữa, cũng vẫn cứ làm. Đây tôi xin phân ra từng giai đoạn của lòng tham, và xin tương tự giải thích. Thứ nhất, Rati, ưa. Thứ hai, Icha, ưa thích. Thứ ba, Mahicha, ham. Thứ tư, Babicha, ham muốn tội lỗi. Thứ năm, Lobha, tham. Thứ sáu, Abhijja, tham lam. Thứ bảy, Abhijja Visamalobha, tham lam thái quá. Thứ nhất, Rati, ưa. Khi mình trông thấy một vật gì hay nghe một tiếng gì vừa lòng thì mình thấy ưa vật ấy hay tiếng ấy. Sự ưa ấy phạn ngữ gọi là Rati. Rati này có ở trong lòng của mọi người, từ giàu sang đến nghèo khó, nhưng sự ưa ấy không gọi là tham, không gọi là ác. Thứ hai, Icha, thích. Thích nghĩa là muốn được vật gì mà mình đã ưa, mình cầu cho được, mình mong mỏi. Lòng mong cầu này không có gì ác bằng chiếm đoạt sái với lẽ đạo hay luật đời. Vì khi tâm còn trong vòng tốt đẹp, như muốn học giỏi, làm việc nhiều để được tiền, siêng năng làm cho ra tiền bằng cách chánh mạng và chánh nghiệp, hạng Icha này không gọi là tham được. Vì nếu không thành công thì đó chẳng qua là sự hiểu lầm thôi, chưa gây ra tội lỗi. Thứ ba, Mahicha, ham muốn. Giai đoạn này là giai đoạn bắt đầu đi vào tội lỗi, nếu ta không dùng trí tuệ kềm hãm hay trừ nó ngay lúc phát sanh. Nhưng đây cũng chưa hẳn là đi đến nơi phá giới hay là phạm pháp, nó chỉ làm giảm mất phẩm hạnh thanh cao của mình thôi. Vì khi người ta ham muốn, thường làm những chuyện chướng mắt không lịch sự. Ta có thể thấy người ham muốn ấy trong nhiều trường hợp, như trong bữa ăn, khi người ham muốn thấy món ăn nào ngon và hợp miệng mình, thì không còn nghĩ đến người quanh mình, ăn lấy ăn để, như thế làm giảm mất giá trị của mình. Chúng ta còn thường thấy nơi chen chúc mua đồ bằng bông, hay là khi gặp tuồng hát hay, kẻ đến sau mà chen lấn vào trước, không nghĩ đến người đã đứng đợi từ trước. Hạ người ham muốn này chỉ biết thủ lợi cho mình thôi, không nghĩ đến ai hết, nhưng họ cũng không làm hại ai. Đây là sơ khởi của lòng tham. Nếu người ấy không biết giữ mình hay sửa chữa mình, thì họ sẽ đi đến chỗ tham không còn là bao xa. Người mà có lòng ham muốn ấy, ví như người thổi bong bóng. Khi họ thổi bong bóng càng lúc càng lớn, thì cái bong bóng lại từ từ che tất cả các sự vật trước mặt họ. Họ chỉ thấy cái bong bóng ấy thôi. Người ham muốn cũng vậy, cứ để tâm theo đà ấy mà đi mãi mãi, thì lại đi tới tham. Nếu có người hỏi, vậy người muốn làm giàu và ham nhiều, hai người này có giống nhau không? Không giống nhau được, vì người muốn làm giàu chỉ lo chăm chỉ làm việc, có lợi nhiều cho giàu, không gian lận để làm giàu, thì cái giàu ấy không thể gọi là ham nhiều được. còn ham nhiều có nghĩa là có gian lận. Làm giàu do nơi cần cù và chánh nghiệp, ấy do nơi rati ưa, chứ không phải do nơi ham muốn. Còn ham muốn là sự làm lòng người bôn chôn, nóng nảy, muốn được của về cho mình, mặc dầu là không phạm luật sai pháp, nhưng không hoàn toàn trong sạch, vì bày tỏ ra bên ngoài cho người trông thấy, đó là con đường bắt đầu đi sâu vào tội lỗi, là lòng tham. Ví như hai người đi bộ, cùng đi đến một nơi chỉ định là từ Sài Gòn đi Vũng Tàu. Một người thì đi không hối hả hấp tấp, đi vừa phải với sức mình, còn một người thì đi hấp tấp cho mau, vậy mà vẫn còn thấy chậm, rồi chạy lúc sức, nhưng cũng chẳng vừa lòng, cố chạy cho mau để tới chỗ. Cách đi của người này không đem lại kết quả tốt đẹp, mà trái lại làm cho mệt và đôi khi phải bệnh vì sự làm quá sức. Người này cũng như người ham nhiều, còn người kia là người muốn làm giàu, khác với nhau cũng như Rati thích và Mahicha khác nhau vậy. Thứ tư, Pabicha, ham muốn tội lỗi hay ham muốn một cách sâu xa đê tiện, không biết tội lỗi và trái với luật pháp. Một khi tâm người đi tới chỗ ham muốn sâu xa đê tiện, thì không còn nghĩ tới sự khen chê khinh vị của thế nhân. Người có tâm ấy chỉ biết làm theo khát vọng của mình thôi, không còn lo sợ gì hết. Mặc dầu chuyện làm ấy đối với pháp luật là vô tội, nhưng không khỏi bị miệng đời phê phán và người đời khinh bỉ, chẳng hạn như chuyện làm của nhiều người nịnh bợ bề trên để được che chở làm việc ít mà hưởng lợi nhiều. Chúng ta đừng nghĩ rằng việc làm quấy, ý tưởng xấu mà ta giấu che không ai biết. Tất cả những sự suy nghĩ và hành động mà mình cho là thật kín cũng có ngày lộ ra, vì đó là việc làm hay là sự suy nghĩ cũng có ảnh hưởng đến đời ta, không sớm thì muộn đều lộ liễu cho người thấy. Tâm chúng ta xấu xa đê tiện, hàng tìm kiếm những điều xấu xa tội lỗi. Tâm chúng ta có thể ví như con lằn xanh. Con lằn xanh thích những cái gì mà người đời nhòm gớm. Tâm ta cũng có khuynh hướng thích những điều nhòm gớm như vậy. Nên bậc tri thức nhận thấy rõ nó như ta thấy rõ con lằn xanh. Thứ năm, Lobha, tham. Tham là ham muốn mãnh liệt trong lòng mình và muốn chiếm của kẻ khác, hoặc cưỡng bách để đem về cho mình, hay trộm cắp, vân vân. Tóm lại là dùng phương tiện nào cũng được, miễn đem vật mình đã thích về cho mình. Hạng người ham muốn này không màng tội lỗi đối với pháp luật và cũng không sợ quả luân hồi. Lòng tham không đo lường hoặc hình dung ra thế này thế nọ được. Muốn dễ nhận thức, tôi xin ví dụ như thế này. Có người muốn được 100.000 đồng để làm một công nghiệp gì đó. Người cố hết sức làm lụng vất vả để có đủ số tiền cần dùng vào việc ấy. Người này không gọi là tham mà gọi là ưa thích. Còn một người khác chỉ cần 1.000 đồng thôi mà lại đi lường gạt hay làm một chuyện gì bất chánh để có số tiền, thì người ấy gọi là tham. Vậy ham muốn một cách bất hợp pháp, bất chánh, mặc dầu một xu nhỏ cũng gọi là tham. Tham là một ác pháp, một phiền não, là nguồn gốc làm cho tâm ta nhơ đục tội lỗi, và cũng vì nó mà luân hồi. Lòng tham đến giai đoạn này là hiện thân của tội ác. Số 6, Abhija, tức là tham lam, tham quá sức. Lòng tham quá sức này có thể khiến người ta làm tội ác được. Thứ 7, Abhija Visamalobha, tức là tham lam thái quá, nghĩa là lòng tham đã đi tới tột độ, không còn chỗ nào cao hơn. Lòng tham này làm cho lòng người mờ tối, không còn nhận thấy phải, trái, dám giết người, cướp của, miễn đoạt cho được mới nghe. Lòng tham của con người tới mức độ này thì không còn phương pháp nào chặn đứng được. Trên đây 7 giai đoạn của lòng tham đã được lý giải riêng rẽ, dưới đây xin thuyết minh những điểm dị biệt giữa các giai đoạn. Thứ nhất, Lobha, tham. Người tham của hạng này là người muốn được của người khác bằng mọi cách, nhưng ngoại trừ cướp và giết người. Lòng tham này lại còn phân biệt được của quyến thuộc, cha mẹ và người có ơn, nghĩa là giàu tham nhưng không lấy của những hạng người kể trên. Thứ nhì, Abhija, là tham lam. Lòng tham lam này sanh lên không còn phân biệt là của ai, và trên phương diện nào hoặc là cướp bóc vân vân, nhưng còn chưa dám lấy của cha mẹ. Thứ ba, Abhijavisamalobha, tức là tham lam thái quá. Lòng tham này không còn nghĩ đến là của ai cả, mặc dầu của ấy là của cha mẹ cũng chẳng từ, miễn sao về cho mình là được. Đức Phật dạy chúng ta nên học cho biết rõ nguyên nhân sanh lên lòng tham, cốt để chúng ta thấy rõ hình dáng và nơi phát sanh để dễ cho chúng ta dập tắt được, hay chúng ta ngăn ngừa không cho nó sanh lên. Đức Thế Tôn biết chúng ta có căn cơ tu hành khác nhau, nên Ngài không dạy chúng sanh nào cũng phải xuất gia. Ngài có dạy cả hai phương pháp là cho hai hạng người. Hạng căn cơ cao dày thì xuất gia, bỏ cả tài, tình, danh, lợi, hầu giải thoát khỏi biển luân hồi. Còn hạng căn cơ thấp kém thì lo tu tại gia. Đức Phật dạy cho người tu tại gia nên tu theo các pháp là: thứ nhất, siêng năng lo làm việc cho có tiền của. Việc làm không phải bắt buộc là làm nghề này nghề nọ, nhưng phải là nghề chân chánh. Thứ hai, biết giữ lấy của mình đã có và không xài phung phí. Thứ ba, có bạn lành. Thứ tư, đối với vợ con phải thành thật, nghĩa là không ngoại tình. Đối với con, một lòng thương yêu và trông nom săn sóc. Thứ năm, xa những người lười biếng, giải đãi hay bỏ phế công ăn việc làm. Thứ sáu, không nên để đến nỗi thiếu thốn đi vay nợ. Phải có tam quy và ngũ giới. Đây là sơ lược của người tại gia cư sĩ phải thực hành theo. Theo lời giải trên đây thì chúng ta thấy rằng Đức Phật không cấm người tại gia cư sĩ làm giàu, nhưng Ngài cấm người tại gia cư sĩ làm giàu trên xương máu kẻ khác, như đầu cơ, chợ đen, vân vân. Nếu đệ tử Phật không lo làm ăn, toàn là nghèo khổ hết, thì Phật giáo không thể trường tồn được. Trái lại, nếu giàu có, thì dễ bố thí, giúp đỡ chư tăng. Nếu tất cả Phật tử đều giàu có, thì chúng sanh bớt khổ, vì tất cả đệ tử Phật đều học rành hai tiếng bố thí, từ bi. Đức Phật biết rõ đã là chúng sanh lòng còn phiền não thì không sao chạy khỏi sự ưa thích, vì đó là một phiền não nằm sâu trong tâm chúng sanh, Phật gọi là thủy miên phiền não. Vì vậy nên Ngài dạy cho chúng ta biết rõ phiền não ấy và dạy cách chặn đứng. Ngài hiểu rằng lòng tham là tai hại không nhỏ, nên Ngài dạy phương pháp ngăn ngừa. Quả của lòng tham lam. Người tham thì bạn bè xa lánh, đến nơi nào cũng không ai thích làm bạn, không ai muốn giúp đỡ, làm ăn thường bị thất bại vì thiếu tín nhiệm, hay bạn bè không ai chỉ cho chỗ lợi hại. Người đời không ai là không ghét người tham. Còn người đã gọi là tham lam thì chắc chắn bị nhiều người thù ghét, nếu có thể người khác cũng dám ám sát để trả thù vì cướp bóc hay lường gạt hoặc cưỡng bách người ta. Hạng người này sau khi chết chắc chắn bị sanh vào địa ngục hay ngạ quỷ hoặc súc sanh. Pháp đối trị với tham. Trong đoạn trước chúng ta đã thấy lòng tham lam phát sanh lên tương tự theo 7 giai đoạn. Dưới đây là pháp đối trị để ngăn chặn và diệt trừ. Thứ nhất, Prati, ưa. Pháp đối trị của ưa là Santosa, tức là tri túc. Khi thấy trong tâm mình muốn một vật gì mà ta đã có, mặc dầu ta không cố ý chiếm đoạt của ấy, nhưng ta nên biết rằng đây là bước đầu tiên để đi tới tham. Vậy ta phải biết tri túc, nghĩa là tự mình mãn nguyện với những gì mình đã có, đừng thèm muốn. Đây là pháp ngăn không cho ưa đi thêm một bước nữa. Thứ hai, Ichcha, tức là thích. Pháp đối trị của thích là Hiri, tức là hổ thẹn, tội lỗi. Tại sao hổ thẹn, tội lỗi lại trị được cái thích? Đức Phật thường dạy, con người luân hồi tỉ như người còn đang đi lạc trong rừng đầy nguy hiểm và khổ sở, mà sự ưa thích là nhân làm cho con người phải luân hồi khổ. Người nào thấy mình còn ưa thích món này vật nọ mà thấy thẹn với lòng mình bởi còn ham trầm luân trong biển khổ, mới là đệ tử của đấng tối cao và hoàn toàn giác ngộ. Ráng noi theo gương giải thoát của Ngài, dứt hết mọi ham mê trầm luân, người ấy dứt bỏ được sự ưa thích bằng sự hổ thẹn tội lỗi. Thứ ba, Mahicha, tức là ham muốn. pháp đối trị của ham muốn là kaga, tức là dứt bỏ. Ý nói dứt bỏ sự tham muốn bằng cách bố thí. Thí dứt bỏ có hai ý nghĩa khác nhau là: thứ nhất, khi người có trí tuệ nhìn lại tâm mình, thấy mình ham muốn một vật chi, liền suy nghĩ đến vô thường, khổ não và vô ngã. Người có trí tuệ hằng nghĩ rằng, người càng có của nhiều, càng ham mê và muốn được thêm mãi, vì lòng ham của con người không có biên giới, mặc dầu hiện giờ được món này, không phạm vào điều cấm của Phật, không sái với pháp luật, với chánh quyền, nhưng của đó là một nhân làm cho lòng mình nặng lo. Khi càng có của nhiều, càng sợ mất hay sợ tai hại càng nhiều cho của đó. Ví như ta có một cái nhà, ta lo cho một cái nhà này thôi, nếu có hai cái thì lo hai cái, tất nhiên phải nặng hơn nhiều. Đức Phật ví chúng ta còn sanh trong luân hồi, không khác nào người đi trên chiếc xuồng nhỏ, và trong đêm tối giữa biển khơi, thay vì lo chèo chống lái vào bờ cho mau, trái lại còn lo vớt những đồ đạc bỏ lên thuyền mình cho nhiều. Người đi trên chiếc xuồng ấy là bản thân ta, còn biển đó là biển luân hồi, đêm tối chính là vô minh. Còn những của mà ta vớt như tài, tình, danh, lợi là đồ của chư thánh nhân đã dứt bỏ vì thấy đáng ghê sợ. Khi người đã giác ngộ về ngũ trần thì không dám ham muốn tài sản chi nữa, mới dứt bỏ được phiền não. Thứ hai, dứt bỏ có ý nói là khi mà ta đã có nhiều của cải, thấy rằng ta chết không đem theo vật gì được, có chăng chỉ là tội và phước, ta liền đem của tiền mình có ra bố thí cho người nghèo, hoặc giúp vào việc từ thiện hay giúp đỡ người tu. Người dứt bỏ như vậy là người đánh ngay vào lòng ham muốn, và lòng ham muốn chắc chắn sẽ bị đánh bại. Thứ tư, pavicca tức là ham muốn đến độ mù quáng. Sự ham muốn này đi đến chỗ gọi là ác pháp, vì khi sự ham muốn đi đến nơi đây, tất nhiên con người dám trộm cắp hay lường gạt. Vì vậy nên Đức Phật dạy pháp trừ ngay ác pháp này là chánh mạng, nghĩa là nuôi mạng chân chánh, không hại người, đem lợi ích cho mình. Pháp thứ năm, sáu và bảy là tham, tham lam và tham lam thái quá, chỉ có sự bố thí mới dứt trừ nó được. Phương pháp trừ tham. Muốn trừ tham, Đức Phật dạy bố thí. Bố thí có nghĩa là đem của mình đã có cho kẻ khác, như cho người nghèo khó, hay giúp vào việc phước thiện, hay giúp cho người bị tai nạn như lục bão hay hỏa hoạn. Bố thí có một ý nghĩa tổng quát là giúp đỡ kẻ khác với tấm lòng từ bi, và không nghĩ tới sự trả ơn của người thọ lãnh của bố thí ấy. Sự đem ra cho là pháp đối trị của tham, vì tham muốn thâu vào, còn bố thí lại phát ra. Tham lam là lòng muốn thêm mãi mãi, không biết đến độ nào cho đủ. Vì tham lam nên lòng người hay thay đổi, lo sợ mất của, dám sang đoạt của cải của bạn lành hay của quyến thuộc, cha mẹ. Sở dĩ con người tham lam, vì con người từ khi sinh ra cho đến lớn lên, chỉ học lấy một tiếng thâu thôi, không có học tiếng xuất. Vì vậy lòng tham ấy đã quen rồi, thật khó mà bỏ được. Đức Thế Tôn biết rõ lòng chúng sanh là vậy, nên người tu Phật tiến học đầu tiên là bố thí, hay xuất của mình ra cho, tùy tiện theo của mình đã có. Nếu có nhiều cho nhiều, có ít cho ít. Ban sơ không thể đem ra cho ai được, nên Đức Phật dạy về phước và sự an vui của thiên đàng. Chúng sanh có bố thí, có phước sanh được về thiên đàng an vui như thế này thế nọ. Sao Ngài lại dạy lòng từ bi, thương hại chúng sanh, đem của ra cho tất cả ai chẳng hạn, không còn có giai cấp biên giới, nghĩa là bố thí không phải chọn chư tăng hay người tu, mà tất cả những người cần ta giúp đỡ. Sự bố thí này là phương pháp trừ được tham lam. Phật dạy, phải dạy tâm mình, ý nói rằng ta nên suy nghĩ để tìm thấy cái hại của sự tham lam và đặc ân của sự không tham lam. Những pháp làm cho tâm ta xa được sự tham lam là tri túc, tự túc, bố thí. Đức Phật dạy chúng ta nên quán tưởng cho thấy các bậc vua chúa giàu sang tột độ, nhưng khi chết không đem gì theo được. Của cải mà ta đã có chỉ cho ta vui sống trong kiếp này thôi, nếu nói đến vị lai, thì củ này là củ thừa, không dùng vào đâu được nếu ta không biết phương pháp mang theo, thì chẳng ích chi cho đời ta cả. Chỉ có cách bố thí mới đem về của vị lai được. Tóm lại, phương pháp duy nhất của sự diệt tham lam là bố thí. Vì vậy nên trong 30 pháp Ba La Mật của chư Phật, bố thí là hạnh đầu tiên mà chư Bồ Tát thường hành. Vậy chúng ta là đệ tử Phật, muốn giải thoát nên cố hành theo hạnh này trước nhất.